Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
A Di Đà Phật, kính thưa quý vị Phật tử, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị Phật tử, đây là đại đức Thích Thiện Xuân, đương kim trụ trì tu viện Linh Thứ ở Củ Chi, cũng là trưởng ban Hoằng Pháp bên câu lạc bộ Phú Đông Na của ban Hoằng Pháp câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị, đây là khóa tu đầu tiên của chùa Xá Lợi Phất, nhưng mà về sau này hàng tháng đến ngày 14 thì chúng tôi sẽ thỉnh rất là nhiều vị giảng sư khác trong cái ban Hoằng Pháp để về đây giảng pháp cho quý vị nghe và hướng dẫn quý vị Phật tử tu. Hôm nay là buổi đầu tiên chúng tôi thỉnh giảng sư đã được về đây, chúng tôi giới thiệu với quý vị và cũng xin giảng sư một cái đề tài vì ngày đầu tiên mình tu.
Cho nên quý vị hiểu rằng là khi chúng ta về chùa, chúng ta đừng mong là tất cả mọi người đều biết tu hết. Có người về chùa là không có biết tu mà chỉ biết lấy chiếc thôi. Nhưng mà có vậy nó cũng đẹp chứ không? Nó cũng đẹp với cái đạo tràng là bữa nay vui quá. Về chùa có người lấy giấy phát rồi. Đó không? Đó. Cảm ơn quý vị. Chúng ta tu hành chúng ta phải biết vậy, để chúng ta có một cái cảm nhận là tu nó vui. Chứ còn bây giờ này mình là rồi đó, cái này là cái cây cỏ này, đó, cây cỏ không à, lá không à. Mà lá này cũng phải đi mua đó, chứ không phải là mua hoa mà không mua lá này đâu. Mua luôn cái lá nhỏ nhỏ này, mua luôn rồi về cắm lên rồi nó trồng trồng chúng ta rồi nó rụng tùng tùng lên vậy mà nó vẫn đẹp lắm. Vậy đó, chúng ta hiểu rằng là khi mà chúng ta ở trong chùa đó thì có những người làm những việc ở trên chính điện, có những người làm ở việc ở nhà xa nhà vệ sinh. Chúng ta vẫn hiểu tất cả mọi thứ đều có giá trị tô đẹp cho cái nơi mình tu tập, thấy không? Chứ mình đừng có nói cái việc mình buồn lắm. Về chùa thầy cho mình làm ở sao? Sao chánh điện không cho mình làm thế? Nói vậy là không được, phải không? Đâu phải là cái cây bông hoa nào cũng cắm ngay dưới hết, mà cây nào cũng cắm trước mà sao cũng cắm. Cho nên là nếu mà chúng ta cắm mà cắm điều hết thì chúng ta biết nào là tùy phép đó, việc nào nó cũng có phước và trí đó. Vậy ta làm ở chánh điện có phước không? Ta làm ở sang nhà vệ sinh có phước không? Ta làm trước sang cơm phước không? Đâu cũng có phước hết. Mà cỡ mà làm ở đâu mà làm bể cái gì cũng có tội hết. Cái gì ở trước mà làm bể Phật thì có tội nhiều hơn, đúng không? Chứ không phải dễ đâu em. Có người quay qua quay lại không thấy rớt mà ông Phật cái cổ. Thế nên ông Phật đi đâu rồi? Đức Phật mới ngồi đây, Đức Phật đi đâu rồi? Đi xuống đất rồi. Nó ngồi để nó lao vào Phật xuống đất Nói như vậy để chúng ta biết là ở đây là rất là nhiều phước, nhưng mà coi chừng cũng rất là nhiều tội. Vì chúng ta không khéo là quay qua quay lại lát bước qua Đức Phật. Có không? Ở đây có ai lên đến điện chưa? Mà quay qua quay lại không khéo lát bước lên Đức Phật, hoặc là đưa viên một cái này vô đây. Lúc đó mình hết hồn chứ không? Ngày xưa thầy là một trong những người mà ở chùa có mình thầy trò gì có hai người này, phải không? Ở chùa rất là đông, nhìn quay lại có hai thầy trò. Cho nên ở chánh điện có làm lần đó, mà có một lần thầy rất là quảng hồn, vì khi mà mình bước lên đó là mình coi tới chừng mình lưu lại mình không thấy là mình hỏi Đức Phật đâu rồi. Đó là thầy hỏi. Đó. Thì mình biết là mà cái đó là ở chùa là có đó nha, mà chùa này như vậy rồi thôi. Đó, ở đây là ni sư rất là quan hỷ và thỉnh mời Đức Phật về rất là nhiều. Và chứng minh bởi vì quý Phật tử về đây là niệm Phật rất là linh thiêng. Vì ở trên cái điện chúng ta là tam bảo rất là quan hỷ. Thấy mà cái này gọi là chùa xưa đó nha. Chùa cổ quý vị vô thấy còn những cái bức tượng mà hầu đó làm bằng cục bích, mà người ta ngày xưa cái kỹ nghệ thuật đó, nó không có được cao. rồi cái tượng Phật nhìn thấy dễ thương lắm rồi. Có những cái tượng mà nắng bằng đất sét nó lướt tùm lum á, mà cái chùa cổ là quý thầy không có bỏ đâu, mà nó nhập tháp để đi vậy luôn. Nhìn chúng ta thấy rất là thương. Rồi cái việc đó là cái việc khi chúng ta về chùa chúng ta làm công quả, và chúng ta về chùa trong ứng xử với nhau, quý Phật tử tu hành trong ứng xử với nhau chúng ta nghĩ sao, chúng ta nghĩ sao để chúng ta đừng có đau khổ. Tại vì chùa, bước vô chùa là cái đạo giải thoát, nhưng mà mình vô mình nói câu trước, nói câu thứ hai, mình thấy người này phẩm môi vậy nè. Tại sao vậy? Tại vì cái người này nói chuyện sao á, hầu như họ vô khỏi cổng chùa họ không biết cái này là cái chùa hay sao á. Họ vô họ tưởng cái này là cái quán nhậu hay sao. Cho nên là họ nói chuyện câu trước câu sau là mình thèm cắp mồi rồi. Cho nên quý Phật tử trong ứng xử với nhau chúng ta cũng nên là hiểu rằng là chúng ta rất là quan hệ, đừng có nên là cao có với từng lời từng chữ. Mình đừng có bắt người kia là phải hiểu mình nói gì, hoặc là mình đừng có bắt người kia là phải nói theo cái phong cách của mình. Mà giờ này Việt Heo nó đã có cái câu rồi à, Việt Heo nó đưa lên một cái màn hình, nó đưa lên cái điện thoại, nó ghi ở dưới một câu: hãy nói theo cách của bạn. Có không quý vị thấy chưa? Chưa thấy đi ra mua Việt Heo rồi. Thấy chưa? Thì như vậy thì chúng ta vào chùa, nhưng mà chúng ta đừng có bắt người ta phải nói theo kiểu của mình nha. Đừng bắt người khác phải nói theo kiểu của mình, mà hãy nên tôn trọng lẫn nhau, để người kia có thể, mỗi người có một cái tính khác nhau. Cái người đó có thể ứng xử nhưng mà họ nói như thế nào đó mình cảm thấy vừa lòng hay không vừa lòng, thì ta nói là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho người, cho nhiều người đi. Nghĩa là mình nói sao cho nhiều người ta đi chùa ta tu tập á. Hoặc là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho nhiều người tu. Rồi bây giờ quý vị lặp lại với thầy: lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho nhiều người tu. Rồi quý vị lặp lại:
lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho nhiều người tu.
Hôm nay cái này là bỏ qua mẫu giáo lên lớp 1 luôn nè. Cho nên là lặp lại không có điều nè. Thôi bây giờ lặp lại cho điều cái đi rồi. 2, 3.
Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho nhiều người tu.
Hay quá, cho trạc qua ta. Rồi, nhiều người tu, cho nên thầy hát cho quý vị nghe cái bài Con xin đi theo thầy, nghe không? Rồi, quý vị đợi nghe. Con xin đi theo thầy, tìm cho ra chân lý. Con xin đi theo thầy, ngồi dưới gốc bồ đề. Buồn buồn con khóc hu hu, nửa đêm không cho thầy ngủ. Buồn buồn con khóc hu hu, nửa đêm không cho thầy nằm. Bao nhiêu chè, bao nhiêu xôi, bao nhiêu chuối cuốn trên bàn thờ. Thắp nhang lên, thắp nhang lên, câu Phật tổ gia hồ nhỏ con. Bao nhiêu chè, bao nhiêu xôi, bao nhiêu chuối con ăn hết rồi. Xét lại đường con đi tu, ôi sung sướng quá đi thầy ơi. Xét lại đời con đi tu, ôi sung sướng. Ôi sung sướng vậy mà không chịu tu. Đó, con xin đi theo thầy à, là tìm cho ra chân lý. Nhưng mà lát nữa cái quay qua quay lại xe trồi sâu chè, nó chứ nói xe trồi sâu chè trên bàn đầu, nó đi đâu có tiền đó. Vậy mà nó buồn buồn, nó có u nửa đêm cũng cần thầy ngủ à. Thì thế như vậy quý Phật tử mà hiểu được đó là đi theo thầy, đi theo thầy là tìm cho ra chân lý nha. Mà chân lý của đạo Phật là giải thoát, thấy không? Quý vị biết giải thoát chưa? Không ai trả lời, có nghĩa là biết hết rồi. Trong cái xã hội mình nó có cái câu Việt Minh nín thinh là đồng ý. Quý vị có nghe câu này rồi phải không? Quý vị biết là con đường giải thoát chưa? Rồi bây giờ thầy nói tu là giải thoát ha. À, khi chúng ta ăn cơm thì quý vị cũng nên ăn những món nào có lợi cho mình. Những nhà thầy thuốc thì nói là bệnh đi từ miệng mà vào ha. Các nhà tâm lý học nói quả là do miệng mà ra ha. Rồi còn các nhà tôn giáo thì nói rằng muốn sanh được Tây Phương Cực Lạc cũng nhờ cái miệng này niệm Phật cũng tin nói pháp. Như vậy cái miệng này nó có một cái thôi, mắt thì hai con, mũi thì hai lỗ, tai thì hai bên, miệng thì chỉ có một cái, hai cái, quý vị nghĩ có gắn chỗ nào? Như vậy thì chúng ta có một cái miệng thôi, nhưng mà chúng ta ăn cái nào á, chúng ta gắp cái nào chúng ta ăn là có bổ dưỡng cho sức khỏe. Như vậy thì nếu chúng ta nói một câu lợi ích, có nghĩa là ăn những cái gì nó có lợi cho sức khỏe thì ăn, còn cái gì không có lợi cho sức khỏe thì đừng ăn. Cái gì ăn cái gì mà nó có tốt cho cơ thể, tốt cho mình và làm an lạc cho mọi người, mình ăn để nuôi dưỡng cái thân này. Cái thức ăn của mình như vị thuốc hay để chữa lành căn bệnh khô gầy của cơ thể. Được cơ thể này để làm gì? Làm gì? Để tu. Vấn đề quan trọng chúng ta là để tu. Nhưng mà tu là gì? Thì nguyên cái đĩa thầy nói rồi. Ha. Thầy nhắc lại cho nghe. Tu là gì? Một, tu là tập. Ha. Ở đây ai chưa ăn chay trường vô tay lên thầy coi coi. Một người chưa ăn chay trường, hai người chưa ăn chay trường, ba người ăn chay kỳ, bốn người ăn chay tháng. Cho một càng báo tay gì đưa lên mình đưa lẻ lẻ. Thầy sợ rằng mình mắc cỡ.
Thầy hỏi
tôi
lại, ai ăn chay trường đưa tay lên vậy?
Rồi ai ăn chay trường đưa tay lên. Cho một càng hóa tay gì ủng hộ những người ăn chay trường. Rồi khuyến khích quý vị nên ăn chay bò. Thường rồi người ta phải bò. Rồi mai mốt đứng lên là chạy. Có nghĩa là ăn chay làm sao mà đến lúc mà ăn chay chạy á là tốt. Là đừng có đừng có chấp vào cái vấn đề ăn chay của mình, nhưng mà ăn làm sao cho nó có sức khỏe, thấy không? Ăn làm sao cho nó sức khỏe, đầy đủ sức khỏe nghe. Chứ phải chúng ta ăn chay trường rồi là sáng ăn cơm muối tiêu, trưa ăn cơm con bé chuối, chiều ăn cơm củ chao. Ăn cơm kiểu đó là ăn chay, kiểu đó là gọi là chay gì biết không? Chay hòm. Ăn xong rồi vô hòm luôn à? Chứ ăn chay mà không có làm đồ ăn thì làm sao mà không vô hồn được chứ. Cho nên là có hồi xưa mà thầy thấy bà nội ăn chay là thầy muốn nghỉ đi tu luôn á. Nên là thầy đi chỗ này chỗ kia là thầy thấy người ta ăn chay thì khoái quá cho nên đi tu á. Chứ hầu đó bà nội có ăn chay là ăn cho qua ngày đó mà. Sáng cái bà nội ăn chay nhưng mà tôi tưởng ăn mặn là sao vậy? Bà ăn thịt cọp. Bà đem cái ớt ra sao mới làm cọp. Ăn chay vậy ăn gì nổi trời. Ăn vậy người ta lớn lắm. Cho nên quý vị ăn chay làm sao cho những người ăn mặn là thực sức ăn chay. Quý vị phải chế biến nhiều cái thức ăn cho thật là ngon. Giả sử như quý vị chế biến cái thức ăn là rau muống, luộc, bỏ trái cà, dặm miếng chanh. Người khác là khoai ăn lắm. Làm thử coi. Như vậy ta ăn chay mà ta biết chế biến thì người khác ăn mặn ta thích ăn chay. Và trong việc tu của ta thì chúng ta tập mà chúng ta tu là phải tập. Ta chưa làm được điều đó ta đang tập. Ta tập ta làm, thấy không? Có người thì không biết làm đồ ăn chay, ta tập làm. Mai mốt làm đồ ăn ngon hơn khen cúc. Thứ hai tu là gì? Là tập xong rồi phải học, ha. Thấy người ta làm rồi bây giờ mình học mình bắt chước. Thứ ba là bắt đầu lúc đó mình tu là sửa. Thứ tư tu là hành. Thứ năm tu là xuất. Thứ sáu tu là chuyển. Không biết là tu mà mai mốt mà cô có chuyển nổi cái này. Chuyển cái chùa nhỏ niệm Phật đường thành một cái quần pháp ba, tại vì quần pháp hai có người cạnh tranh rồi à. Như vậy khi chúng ta tu mà chúng ta hiểu rằng chúng ta về tu là để đi theo con đường giải thoát, như vậy chúng ta tu hay tập buông đi. Đức Bồ Tát Di Lặc chỉ có một điều thôi, tu là buông xả, buông mới cười được ha. Nhưng mà Bồ Tát Di Lặc thì có hai cái đặc tính lớn và một cái đặc tính nhỏ, mà chúng ta nói qua ba cái đúng không? Một là Bồ Tát Di Lặc không có răng. Bây giờ này nếu như quý vị mà thấy cái tượng nào có răng là quý vị biết là đó là Bồ Tát Di Lặc thời đại. Nếu mà Bồ Tát Di Lặc đúng theo truyền thuyết thì Bồ Tát Di Lặc không có răng. Bồ Tát Di Lặc mới là một trong những vị Phật không có tóc. Còn tất cả các vị Phật mà chúng ta thờ ở trên đây đều có tóc cả. Chỉ riêng có Bồ Tát Di Lặc sau này hạ sanh thành Phật thì Bồ Tát Di Lặc không có tóc. Bồ Tát Di Lặc không có răng. Và Bồ Tát Di Lặc có một cái bụng rất là, tôi mới nói rất là cái nó bự được rất là dễ thương. Tức ta tìm một cái từ nào đó để ta gắn vô cho nó dễ nghe, thấy không? Bồ Tát Di Lặc có một cái bụng rất dễ thương. Khi mà trong cái bụng đó thì có một cái câu là bụng to chứa những thứ mà thế gian không thể chứa. Có nghĩa là làm sao mà chúng ta, người ta nói cái gì mình cũng chứa vô được hết ha. Có nghĩa là ta nói là bụng dạ người đó rộng rãi, có ở thế gian có nói cái câu đó không? Bụng dạ người đó rộng rãi đó, đó. Lòng dạ rộng rãi đó, đó. Bồ Tát Di Lặc có một cái lòng dạ rộng rãi, ai nói gì nói ngài cũng cười à. Ngài có năm cái chú tiểu á, một chú móc nước, chú thấu lỗ tai, móc cái miệng, móc cái mũi, móc mắt gì đó, thì đó là chỉ cho lục căn tiếp xúc với lục đồng. Nhưng mà năm cái vị còn một cái nó ở trong cái bao á, mà chúng ta biết đó là mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, còn một cái nó ở trong cái bao đó gọi là ý, là 6 căn á. 5 căn bên ngoài nó móc đủ thứ để con mắt này nó thấy, là bắt đầu nó sao nó chứa được ha. Nhưng mà chứa vô rồi có nói ra không? Còn tưởng đâu nó nói đến đâu. Có những người mà nghe rồi mà nói không được, tối nó ngủ không được không? Thấy mà không nói là tối nó lăn qua lộn lại, con rách cái gối ôm nó mới sợ, móc cái gối ôm rách tùm lum. Tại vì thấy mà nói không được không? Mà không đủ khả năng chứa đâu ta. Có không nghe sư? Có phải không? Rồi cảm ơn sư. Đó, sư đồng ý rồi. Hồi nãy giờ mới thấy sư đồng ý một việc, là có những người mà thấy nói không nói không chịu được, có những người nghe mà không nói không có chứa được trong bụng, và lòng dạ mới lớn. Mà mình phải chứa được để chi? Mình tha thứ mình nào, bao nhiêu mình bỏ lỗi cho người khác. Mà trong 14 điều răn của Phật á, thì trong đó có một cái điều gọi là cái điều thứ 12, cái món quà mà lớn nhất là lòng tha thứ bao dung. Tha thứ bao dung là một món quà lớn nhất. Mình tặng cho người ta cái lòng tha thứ đi, thấy không? Lỡ người ta có một cái điều gì đó thôi, mình sẵn sàng tha thứ bao dung mình, cái bụng mình giống như Bồ Tát Di Lặc. Rồi như vậy thì thôi, bữa nay mình nói cái điều để tu á, thì nó nhiều ngày mà mình phải bỏ mối chứ ha. Không, tới đây là mình bỏ mối tới đây được chưa? Nên xin là đồng ý. Rồi, rất cảm ơn quý Phật tử. Ai cũng buồn ngủ hết rồi. Hả, làm gì ngủ không được hay không? Rồi, thôi thì trước khi ra về, để cho sách tấm Phật tử biết công phu tu tập cho nó tốt, hát cái bài lý công phu. Nghe không?
Dạ.
Rồi, hát bài nữa. Buổi chiều này giảng ít mà hát nhiều. Lý công phu dân ca Nam Bộ, nhạc lời của Vũ Ngọc Phật. Anh hỏi em hôm nay đi đâu, em nói rằng em đi công phu. Em đi công phu em nhớ về mau, em dốc tâm mình cho đến thuộc lào pháp niệm phật. Lúc dây 2-3 cộng lên sao thì chúng ta đồng cái đời chứ nó có gì nằm hoài thiệt tình à. Rồi lại nghe 2-3.
Anh hỏi em công phu ra sao, anh nói rằng công phu thâm sâu. Cái tánh buồn lung em phải từ mau, em nhớ thường ngày em chỉ niệm ngày đến niệm ngày. Niệm Phật tinh tấn, em nhiếp tâm thấy tâm tình an. Buồn lo mấy đâu, trong phút giây biến đi niềm đau. Lòng em thanh thản, trong tiếng kinh pháp âm lạc an. Đời vui biết bao, em với anh phải quay về chùa. Đời vui biết bao, em với anh phải quay về đây.
Không nhận. đại chúng vỗ tay mà chắc phải đi đi huấn luyện một khóa nữa cái được.
Thầy ca hay quá, thầy ca nữa thầy.
Ca nhưng mà đợi không có vô.
Rất nghiệp quá.
Ví dụ mà đờn nhạc nó còn vậy mà đờn cổ mà vậy chắc tức người cổ. À, thôi thì mong rằng có một cái nhân duyên nào đó. À, sư cô hồi nãy cũng nói, sư cô nói là cứ mỗi 14 hàng tháng có một ngày tu an lạc, sư cô sẽ mời sư tôn đức về đây để chia sẻ với Phật tử. À, đối với thầy thì chữ tu là quý vị hiểu thì phải hiểu cho đầy đủ với tất cả những ý nghĩa đó. Nhưng mà trong những ý nghĩa đó thầy nói cho quý Phật tử có một cái đĩa rồi. Nếu quý Phật tử có duyên thì mua cái đĩa tu là gì, à, thỉnh cái đĩa đó về xem. Bây giờ thầy nói thêm nữa, tu là xả. Ai mà xả từ lúc mình xả lẻ cho đến mình xả sỉ, cho đến mình xả lát. Như vậy là quý Phật tử là tu tốt rồi đó. Có nghĩa là tu là đừng có chấp cái gì hết á. À, là chúng ta cứ buông xả, buông xả, buông xả. Y như là Ni Sư nè, hoặc là 20 năm con không có chịu xả. Ồ, trước xả rồi, bây giờ cái chùa lớn rồi. À, Ni Sư giờ bắt đầu, Ni Sư bắt đầu xả ha. Rồi cho một tràng pháo tay Ni Sư xả. Là cho bạn mà khi Ni Sư biết là thôi thì bây giờ để ở nơi đây cống cúng dường cho Tam Bảo là một cái phước điền lớn để trong tương lai. À, sư có cái duyên là kiếp này tu hành như thế này thì kiếp sau chắc chắn là nếu mà sư chưa có về cái Tây Phương á thì sư sẽ là một cái vị tăng rất là tuyệt vời trong đời sau khi báo chánh pháp trang nghiêm. Như vậy thì trong cái chùa này mong rằng quý Phật tử hãy vì sư xả đầu, cho nên là quý Phật tử phải về đây để hưởng cái tinh thần tu tập đó, cái tinh thần tu tập và cái người biết xả rồi mà tu tập trước á. Còn có những cái nơi mà Phật tử á, Phật tử cứ nói nhờ. Phật tử không có thấy xả, phải không? Vì tới đó mình đâu có lụm miếng rác nào đâu. Hầu sáng chúng tôi mới sinh hoạt, chúng tôi có nói nha, theo chương trình thì chúng ta chiều nay sau khi mà thầy giảng pháp xong thì Phật tử bắt đầu ngồi thiền tập thiền và bắt đầu Phật tử đàm hội, có một cái buổi pháp đàm về tín nguyện và hạnh, pháp đàm với sư cô. Và sau đó thì Phật tử tiểu từ chiều và bỏ bọt lên giờ. Thì đó là một trong những cái chương trình xã và quý vị thấy là rất là tuyệt vời. Nếu quý vị biết tu là xã, chúng ta không có nắm giữ được đâu. Cuộc đời này quý vị nắm giữ được không nè? Được không? Không mà cũng bị đặt giữ ha. Đến lúc nào quý vị ra đi, quý vị buông không? Buông không? Buông giờ còn nắm không?
Giờ buông rồi.
Cho một tràng pháo tay, ra đi cho buông nha. Thì bữa nay nói như đó thôi, 45 phút mà quý Phật tử cảm thấy rằng nó rất là dài đúng không? Rất là mệt đúng không? Rồi xin mời cô.
Bữa nay con được về đây cũng cho tăng ông già, con vui mừng quá. Con có bây giờ con trước con sẽ hát một bài ca cổ.
Rồi qua bên đây cô.
Con nhớ tới đâu thì con hát tới đó. Trước mà con cũng tin bảo, sau cũng nhìn thấy sao.
Tỉnh rồi,
không
dụng
vậy,
đâu không có chấp, bởi vậy thầy lặp lại cái từ đó nghe nó hay, cuốn giường rắc ráo ủ quên hết ráo rồi.
Nghe gió lòng trời thâu tiếng tu cầm chiếc y sắc vàng, hôm nay đi lễ du lan tâm thành cầu an. Thank you.
dù có ngược xuôi đến dạng nẻo đường xa cách, nhưng quý Phật tử ơi phải nhớ đi chùa trong mùa đại lễ Du Lan, cầu cho thông đường thừa thượng phước bình an, cầu cho quốc thái an khang ngày thất trời quang hỷ. Bởi có câu mái chùa che gió hồn dân tộc, vua liếp sống thành mình vua tổ tiên. Ta vui trọn trong đời khi còn cha mẹ, cảm thương cho thân phận ngỡ ngàng khi người bất hạnh, lỡ làng của trời yêu anh lá vàng đã rơi xa cành, mà mưa thâu thắm sầu cõi lòng. Nghe tiếng chuông Du Lan trong chùa ngân gian, lòng tôi càng mênh mang với bao nỗi niềm chưa chan, lòng dân lập từ đây khắc ghi trong tâm của tâm ni dạy tu học, làm cho cái lòng an vui không dương thu lụy mê muội lời kinh cách nắm trong tâm. Cần câu kệ trong mùa Du Lan
chưa còn một chút nữa
khi con nghe sầu ca tiếng nỉ non trên cành cây trong mùa báo hiếu, lúc nhạc lúc phan khi cầm khi bóng làm nắng động lòng ta qua lời pháp siêu màu. Tình giọt mưa nhau như tình ngắn lại thêm sầu, truyền tích nhân gian của Du Lan chức nữ muốn hội họ tương thùng phải nói nhiệt cầu duyên. Còn ta muốn quay về với lãnh đạo thiêng liêng, phải tích phước tạo duyên cận kề ngôi tam bảo, để được trang nghiêm với tinh thần người con hiếu thảo. Mùa bao hiếu Du Lan ta phải đi chùa tu phước dèo nhân ăn cành nghe pháp đền đáp với sanh thành của người con hành. Đường dòng suối lại từ bi, ôi nhờ công đức của tăng này trong ba tháng từ bốn pháp thành điền, giúp cho hàng thập tử gia duyên thêm thắm nhận lời giáo pháp của đức ngự lại. Khi nó qua ta cài trên ngực áo dồn trắng hai hồng với nhớ nghĩa song thân, nghe kinh phụ mẫu báo anh gần rừng ngân lại bản thân nghẹn ngào. Nhớ thở nào Đức Phật đánh lợi đóng xương thô, để tưởng niệm anh nghĩa cha trong nhiều kiếp. Hôm nay nói tiếp gương ngài, chúng con nhớ ngài mùa bao hiếu Du Lan.
Con càng biết quá hả, coi về trên cô cái tay này. Rồi, cảm ơn cô. Cô hát mà không mà công nhận con vừa cô đổi hai giọng ngay thì chứ. Hồi nãy cô đi cô ra một cái giọng bắt chéo là chắc là một cái giọng đi xuống con ngay thiệt. Công nhận thầy có một cái điều thôi, tặng lại cho con một câu dân cổ thôi nha.
Ai gì vậy?
Mỗi lượt hè đến rồi đi như đám chia ly như hè mát, đợi xác tươi còn đây sân trường còn đó mà bóng người xưa biển biệt ở phương.
Là cái kiểu này mà ca sĩ là nó bỏ đi tu hết luôn á. Lý do nào thì nhớ câu đó biết không? Là tại vì hồi xưa có một người trong nóng một người đi tu mất tiêu. Không phải quay trở lại đường xưa đâu á. Rồi thì như vậy đối với chúng ta tu tập mà chúng ta vừa tu chúng ta phải vừa hiểu rằng cũng là không có gì ghê lắm đâu. Tu đừng có gầm mình, tu đừng có gầm mình gọi là chắc mắc vào những cái việc, phải không? Chứ trên pháp tòa thì chúng tôi thì nói là không có có nghĩa là giáo pháp của Như Lai không phải là ở cái chỗ mà chúng ta chỉ nói pháp không ha, có khi chúng ta cũng phải ca cũng phải hát cho nó vui, thấy không? vậy chúng ta tu học có tốt hơn đúng không? Thì thôi mong rằng quý Phật tử trên tinh thần mà tu mỗi ngày đi tu ăn đặt như vậy thì thỉnh sư cô Liên Thảo, sư cô hát hay lắm, không lẽ giờ cũng là sư cô nào hả? Ngày đầu tiên đến chùa cô giảng pháp, mời cô ra hát tặng đại chúng một bài. Chẳng lẽ cô ở trong để cho tôi phải hát hoài? Cảm ơn cô.
Chúng tôi nói ra cho quý vị mà không cần nghe, quý vị cũng biết rồi ạ. Dòng hoa vàng ngày xưa bây giờ thành dòng của Việt Đức rồi, các bạn dòng Việt bầu rồi. Cho nên nó để hát bây giờ nó rất là khó khăn.
Tôi hát một câu thôi, còn câu sao tôi hát.
Rồi cái buổi chiều này chúng tôi lắng nghe là đại đức giảng sư rồi hát, giảng và hát rất là nhiều. Đặc biệt là cô Văn Thiện, cô ca quá hay, đến nỗi mà cái thằng nhỏ ngồi ngoài nó mê luôn. Cho nên là thôi thì cào tràng mình hát được nhiều rồi thầy ạ, thì thầy tha thứ đi, mai mốt á cái dòng mà văn vàng trở lại đầu tha hồ mà hát.
Thôi giờ cô cũng giao lưu
một câu đi con. Chương trình chiều nay mình tu nữa thì còn giao lưu nữa, cho nên tí nữa gặp là gặp rất là khó khăn đó. Yên tâm đi, bây giờ thì thời pháp của thầy đã xong rồi bạn ạ. Thì chúng tôi mời đại diện Phật tử có lời cảm tạ đến với thầy.
Các bạn, chúng con nguyện làm theo cái một điều đi. Quý bạn con thảo biết tu tập theo lời thầy dạy. Nam mô Bổn Sư.
Mình là cái người ăn cơm. Vì cái chủ đề của chúng ta là ăn cơm có cơm. Mình là ai? Mình là người ăn cơm. Tu hành chấp chấp. Mình là ai? Mình là người tu hành chấp chấp.
Nãy giờ nghe cha quên hết rồi.
Quên hết rồi. Phật tử lại đánh mất đi những cái gì mà quan trọng nhất. Cho nên là chúng ta là người tu, phải không? Mà chúng ta là người tu, chúng ta có hơn thua với mọi người không?
Dạ.
Chúng ta tu, chúng ta có giận không?
Dạ,
dạ. Giận thì giận mà thương thì không ca nữa đâu. Còn tôi cũng nhiều chuyện lắm, bắt gì mà nó tụi tôi đó. Rồi bây giờ chúng ta tu, chúng ta không có giận nha. Tu có hờn mát không?
Dạ.
Rồi tu có bỏ chùa không?
Dạ.
Tu không tu với chùa tu cũng không được. Phải không? Thế là tu thì phải có bạn bè, phải không? Ăn cơm có cam, tu hành có bạn, nên tu hành có bạn nha. Đừng có tu một mình nha. Tu một mình là nó kỳ lắm ha. Tu một mình có nghĩa là về chùa mà một đống. Vậy là gọi là tu một mình á. Phải không? Mà tu có bạn thì phải nở nụ cười để tặng bạn. Mình về tới chùa chồng có sửa gì vậy?
Cười.
Người ta đừng bao giờ biết chồng mới chửi. Nó tu là gì? Rồi sao nữa? Là khi chúng ta tu, chúng ta mới buông xả ha. Tất cả mọi thứ thôi thì ha. Thôi thì cũng vậy thôi. Mình sinh ra mình đâu có đem gì theo bàn tay trắng, rồi đi về cũng trắng tay. Bây giờ mình chớp mắt làm chi? Mọi cái lời nói ta cũng chớp mắt. Người ta nhìn mình không cũng nói là nhìn gì đâu mà dữ vậy. Người ta nhìn mình này, mình muốn nhìn dữ chứ có. Nó nhìn vậy hiền lắm. Ví dụ mà nó thấy mình nó trộm rồi, nó nhìn vậy là nó kêu quá. Cho nên á, ta nhìn cũng được, không sao. Mình đừng có chắc mắt vào cái nền nhìn của tao, phải không? Lỡ khi mà người ta có lấy áo tràng mình cũng thôi, đừng có nói gì hết, phải không? Thì tại vì tao có, tao mới lấy, nha. Quý Phật tử về, lỡ mà chúng ta tu rồi, đã một khi đã nói tu rồi, lỡ có mất gì, có la không?
Dạ không.
Vậy mình bữa hỏi mất cái chuông cái mỏ, không nói. Đó, nó chạy tới tu qua đóng cửa nha. Không đóng cửa vô lấy chuông mỏ nữa ra.
Ấy giờ thầy ơi, thầy nhờ nói vậy nó có chuông mỏ mới, thầy nói người ta biết người ta mới cúng qua.
Đó, thấy chưa, có cúng chưa.
Dạ, nên nghe đâu ai biết, tưởng mình còn đâu cúng thầy.
Đó, thấy chưa. Cho nên là quý Phật tử lên quan hệ thông cảm lẫn nhau và thấy cũng vui lắm. Không có cái gì mà phải phiền hả. Rồi bây giờ chúng ta tu hồi nãy là ngồi, bây giờ tu đứng. Mời Phật tử đứng dậy. Và chúng tôi mong rằng ở ngoài chợ tất cả mọi người bán vẫn có bỏ mối. Và chúng tôi mong rằng giảng pháp cũng thế. Rất mong bữa nay mối vẫn còn. Và lần sau hẹn quý vị gặp lại. Mời hướng.
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Hoàng Bá Đạo Màu, xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu, Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau.